quý thính giả, đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm truyền giáo Tin Lành tại Oregon, Hoa Kỳ thực hiện. Chương trình Đời Sống An Bình là diễn đàn có tính cách tâm tình thân mật giữa những cơ đốc nhân liên quan đến các vấn đề phức tạp xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Ngoài ra, chương trình này cũng để quảng bá những bài giảng luận liên quan đến niềm tin vào Thiên Chúa mà chúng tôi muốn trân trọng gửi đến những ai có ý tìm kiếm về lời dạy của Thánh Kinh. Và bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến đây để cùng thờ lại Chúa với chúng tôi. Qua làn sóng phát thanh, tôi cũng xin gửi lời chào một cách đặc biệt đến những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Trong cái bài giảng luận hôm nay, tôi xin được chia sẻ cái đề tài có ba chữ thôi, đó là sự phản bội. Thưa quý vị và các bạn, trong quá khứ đó, tôi từng chia sẻ cái đề tài có cái tiêu đề là lòng chung thủy. Thì nay tôi xin đề cập đến cái đề tài là sự phản bội. Cái câu đầu tiên mà tôi không ngần ngại để nói ra với quý vị và các bạn đó là một người có lòng phản cắt, có sự phản bội, nuốt lời giao ước với bất cứ ai đều đáng cho người khác khinh bỉ. Thí dụ như phản bội ông bà, cha mẹ, anh chị em, phản bội người phối ngẫu, phản bội đồng đội, đồng chí, chiến hữu, bạn hữu đều đáng cho người khác xa lánh. Tuy nhiên, theo cái tiêu chuẩn của Thiên Chúa đó, bất cứ ai phạm tội đều có thể ăn năn. Nhưng cái sự ăn năn nó phải được chứng minh bằng cái tấm lòng sám hối của mình, chứ không phải ăn năn bằng cái miệng. Thí dụ như bây giờ tôi là một cái người tôi phạm tội, và khi tôi nhận ra cái tội của tôi, lập tức tôi phải lìa bỏ cái tội đó, và tôi phải có cái sự thống hối, chứ không phải là mình phạm tội mà cái mặt mình vênh vênh lên đó mà mình cứ nói là tôi xin lỗi đó là đủ. Cái sự ăn năn nó phải đi đôi với cái hành động sám hối của mình. Và thưa quý vị và các bạn, Kinh Thánh có chép lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu về một cái tiêu chuẩn dành cho sự tha thứ được chép trong Phúc âm Luca đoạn 17 câu 3. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán như thế này: các ngươi hãy giữ lấy mình, nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Tôi xin lặp lại nha. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán ở trong Phúc âm Luca đoạn 17 câu 3 rằng các ngươi hãy giữ lấy mình, nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Căn cứ vào lời dạy này, bất cứ trong lĩnh vực nào, nếu chúng ta thấy có một người nào mà phạm tội, tôi nói kể cả chính quyền nha, mà làm những điều săn bậy, thì cái người dân có cái bổn phận phải quở trách họ, và nếu cái chính quyền đó ăn năn thì chúng ta mới tha thứ. Chứ không phải là một cái chính quyền đè đầu cởi cổ người dân qua năm suốt tháng, mà những người tỏ ra thiêng liêng cứ dạy là nó phải nhịn nhục người này, nhịn nhục người kia. Dạ thưa không, tiêu chuẩn của Chúa rằng đó là nếu anh em đã phạm tội hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Đó là lời phán của Chúa. Kinh Thánh có ghi rõ là nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ, và sự tha thứ không chỉ giới hạn có một lần mà còn nhiều lần nữa. Anh chị em đọc Kinh Thánh đã thấy rằng đó, cái lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu nếu mà mình tính ra nó nhân lên nó tới 490 lần lận. Nhưng điều đó không phải là dừng lại trong 490 lần. Đó chỉ là một cái nghĩa bóng. Điều Chúa muốn nói rằng đó là nếu người khác thật sự ăn năn thì chúng ta tha thứ. Mà nếu họ bị yếu đuối mà phạm tội nữa, nếu họ thật sự ăn năn chúng ta cũng sẽ tha thứ cho họ. Nhưng mà phải ăn năn thì mới tha thứ. Và thưa quý vị và các bạn, cái nghĩa phản bội hay là bội phản đó, nó đều giống nhau. Và nó cũng không giới hạn trong cái tình yêu đôi lứa hay là vợ chồng, mà nó còn dành cho các loại tình cảm khác. Và cái bài giảng luận hôm nay tôi chỉ xin nói trong phạm vi của tình chồng vợ mà thôi. Và thưa quý vị và các bạn, không phải tự nhiên đó mà tôi lại chọn cái đề tài gai góc này, mà do những cái hiện tượng tiêu cực đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta hàng ngày đó, nó càng gia tăng. Mà những cái tiêu cực đó, đó thật sự nó có ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc của nhiều gia đình trong cộng đồng chúng ta, và nó đã làm xáo trộn cái xã hội xung quanh chúng ta, khiến cho tôi, một cái người trách nhiệm giảng về sự cứu rỗi của Thiên Chúa, không thể nào né tránh những cái sự việc đó. Cho nên tôi đã cầu nguyện và tôi xin được trình bày ra đây. Thưa quý vị và các bạn, tôi suy nghĩ rất nhiều về cái bức điện thư của một thính giả gửi cho tôi. Tôi sẽ đọc nguyên văn cái bức thư đó. Tôi chỉ làm một công việc, đó là tôi đổi cái tên của cái người đó và cái nơi cư trú của cái người thính giả, là vì cái người đó đã yêu cầu tôi là không nêu đích danh của bà, chị em và các bạn thính giả cùng suy nghĩ và giúp nhau giải quyết những cái đổ vỡ nếu chẳng may nó có xảy ra trong cái gia đình của mình. Và dĩ nhiên cái bài giảng luận này không thuộc loại thầy đời hay là tôi dám làm cái việc gọi là mô phạm người khác, mà là một lời cảnh báo dành cho những ai có lòng phản bội hay là phản cắt với người phối ngẫu. Điều này có nghĩa rằng vợ phản bội chồng hay là chồng phản bội vợ đều cần phải nghiêm chỉnh để xét lại cái hành động của mình. Bức thư như thế này nhé: kính gửi mục sư Huỳnh Quốc Bình, tôi tên Nguyễn Thị Loan, hiện cư ngụ tại Pháp Quốc. Tôi là một thính giả và độc giả trong tất cả chương trình do mục sư phụ trách. Hôm nay tôi mạo muội viết thư này đến mục sư nhờ mục sư giúp đỡ một việc. Bây giờ tôi bắt đầu kể. Tôi sẽ kể sự thật 100%, không nói tốt về mình, không nói xấu về chồng. Tôi lập gia đình năm 1978. Chúng tôi sống rất bình thường, hạnh phúc. Dĩ nhiên là trong cuộc sống ai cũng có lúc sóng gió, nhưng nó có thể qua được và anh ấy chưa hề phản bội tôi. Mãi đến năm 2005, chồng tôi đi du lịch Việt Nam, gặp lại mối tình xưa, mở mặt, tức là mối tình trước khi chúng tôi cưới nhau, đóng mặt. Khoảng 5-6 tháng sau, tình cờ tôi biết chồng tôi có tình nhân. Tôi họp mặt gia đình có sự tham dự của 5 đứa con và người em trai của chồng tôi. Tôi đưa ra yêu cầu tôi sẽ ly dị nếu chồng tôi không muốn dứt khoát với cô ta. Tuy nhiên, tôi cho thời gian là 3 tháng để cả hai chúng tôi phải suy nghĩ, và tôi cũng cho chồng tôi biết là chúng tôi sẽ giữ chiến tranh lạnh. Hàng ngày, chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường như đi siêu thị hoặc đi tiệc cưới, hội hè hay đến nhà bạn bè. Xong việc, chúng tôi trở về vị trí của riêng mình. Vấn đề cơm nước, giặt giũ, tôi vẫn lo như những ngày còn hạnh phúc. Sau 3 tháng chúng tôi ngồi lại nói chuyện, chồng tôi hứa sẽ bỏ tất cả, rồi từ đó gương vỡ lại lành. Được sự đồng ý của tôi, anh ấy đã về Việt Nam ăn Tết vừa rồi. Tôi không đi cùng với anh. Tôi có tâm sự với anh ấy rằng lần này em để anh đi một mình, điều đó để chứng tỏ em tin tưởng anh, và cũng là cơ hội để anh chứng minh là người chồng chung thủy. Như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục đi hết con đường. Mở ngoặc, mọi người nói tôi làm như vậy là sai, đóng ngoặc. Nhưng rủi ro thay, chồng tôi vẫn tiếp tục quan hệ với cô ta. Tôi bỡ ngỡ, tôi tức tối, tôi buồn bực. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, nói gì với chồng tôi. Bao nhiêu hy vọng và sự tin tưởng của tôi nay đã trở thành vô nghĩa. Tôi vẫn giữ im lặng. Nói đúng hơn là tôi đang lặng lẽ, âm thầm một mình gánh nỗi đau và tìm hướng giải quyết. Tôi có một điều phân vân là có lẽ tôi quá nhã nhặn, nhỏ nhẹ. Chỉ có ánh mắt nói hộ lên sự đau lòng của tôi khi tôi đối diện với anh ấy. Tôi chỉ khóc lúc đêm về và tôi chỉ khóc một mình. Mở ngoặc, chúng tôi ngủ riêng, đóng ngoặc. Anh ấy chưa hề thấy giọt nước mắt của tôi. Tôi đã tiều tụy hao gầy theo ngày tháng. Thưa mục sư, có phải chăng vì cái sự nhỏ nhẹ lịch thiệp của tôi để rồi chồng tôi đánh giá là tôi có thể chấp nhận được khi anh ta có tình nhân? Mở ngoặc, tôi không nóng nảy ồn ào như những người đàn bà khác khi nổi cơn ghen, đóng ngoặc. Câu chuyện của tôi là vậy. Tôi đang mong ở sự hướng dẫn của mục sư. Mục sư cũng có thể đem câu chuyện của tôi ra để làm thí dụ cho những ai đã vấp phải trong trường hợp này, nhưng xin mục sư hãy giấu tên và địa chỉ của tôi. Chân thành cảm ơn mục sư. Tôi cũng cầu xin Chúa ban ơn để cho mục sư chu toàn trách nhiệm mà ơn trên đã ban cho mục sư. Ký tên Nguyễn Thị Loan. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin lập tức chia sẻ một câu kinh thánh sau đây để trả lời cho thắc mắc của nữ thính giả mà cần sự cố vấn của tôi, và cũng để nhắc nhở cho những anh chị em khác và chính cá nhân tôi. Trong sách Châm Ngôn đoạn 12 từ câu 15 đến câu 16 đó, kinh thánh ghi như thế này nha: đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyến dạy, sự giận dữ của kẻ ngu muội liền lộ ra tức thì, còn người khôn khéo che lấp sỉ nhục mình. Cái lời dạy này đó, chúng ta thấy rằng đó là cái lời giận dữ đó, nó chỉ dành cho những người kẻ dại. Kinh thánh nói vậy, mà còn người khôn khéo đó là cho dù mình bị sỉ nhục, mình cũng phải có sự chịu đựng. Thưa quý vị và các bạn, qua lời khuyến cáo của kinh thánh mà chúng ta vừa thấy đó, tôi có thể khẳng định rằng cái người biết nhịn nhục đó, cái người biết tự chế đó, cái người biết kiềm hãm cái sự tức giận đó, và chỉ lên tiếng hay là chỉ có phản ứng khi cần đó, không phải là người ngu dại, nhưng đó là hành động của một người hết sức là khôn ngoan. Và liên quan đến cái nội dung bức thư đó, thì có một câu ca dao Việt Nam, nó cũng đáng cho mọi người suy nghĩ. Tức là núi Ngự Bình trước tròn sao méo, sông An Cựu nắng đục mưa trong, dầu ai ăn ở hai lòng, em đây một dạ thủy chung với chàng. Hoặc là núi Ngự Bình trước tròn sao méo, sông An Cựu nắng đục mưa trong, mặt ai một dạ hai lòng, ôm duyên thủ tiết một lòng đợi anh. Và thưa quý vị và các bạn, cái văn hóa Á Đông á, chỉ có lên án mấy cái người đàn bà phạm tội tà dâm thôi. Nhưng mà cái văn hóa Á Đông nó lại dễ dãi cho mấy cái ông. Cho nên ngày xưa mới có cái câu là nói là trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng đó. Cái câu đó đó, ngày nay đó, nó không có còn tức là hợp lý nữa. Nếu mà chúng ta căn cứ vào những cái gì mà Kinh Thánh đã dạy, chúng ta thấy rằng đó là đàn ông đàn bà về thể phạm tội là đều tội giống nhau, chứ không phải là chỉ lên án đàn bà phạm tội còn đàn ông thì phạm tội, thì chúng ta coi như nó là cái chuyện có thể chấp nhận được. Và tôi xin khẳng định rằng không ai cười chê một người đàn bà hay là một người đàn ông mà tha thứ cho cái người phối ngẫu khi họ phạm tội và họ biết ăn năn. Tôi nói là trọng tội đó nha. Tôi nói là không một cái người nào cười chê một cái người đàn bà vì cái hạnh phúc gia đình, vì muốn cứu cái gia đình của mình, mà cho cái người phối ngẫu của mình có con đường quay trở lại sau khi họ phạm tội. Người nào mà chê cái người đó ngu đó hay là dại đó, họ không phải là một cái người mà thật sự tốt với chúng ta. Và thưa quý vị và các bạn, có hai cái người bạn trẻ tại cái thành phố Portland này nè, có lòng quan tâm đến những cái sinh hoạt ở trong cộng đồng. Hai bạn nó quan tâm cái điều là họ nói là hiện nay cái hiện tượng mà mấy ông bà sồn sồn đó, hay là mấy người cao niên về Việt Nam kiếm bồ nhí hay tìm trai tơ, cái hiện tượng này nó đã gây đổ vỡ cho bao nhiêu gia đình và đã làm xáo trộn cái xã hội. Đặc biệt là ngay cái thành phố Portland chúng ta cũng đã có đôi ba gia đình đã đổ vỡ chỉ vì về Việt Nam để kiếm bồ nhí. Và cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra, thí dụ nha, lúc mình đi tù Việt Cộng á, vợ mình ở nhà tức là mua gánh bán bưng, chịu đựng cái sự bắt bớ của công an phường khóm để chờ cái ngày chờ đợi cái ông chồng đó đi tù về. Rồi bây giờ lo cho ông chồng vượt biên nữa. Rồi qua bên này đó, bây giờ bắt đầu cái tuổi thì nó già. Rồi cái ông chồng đó đó nhìn cái bà vợ của mình như là một cái gái già hay gì đó, gọi là gái già đó, bây giờ đó là nỡ lòng nào làm kiếm chút đỉnh tiền về Việt Nam để du hí với một người con gái đẹp mà quên rằng cái bà vợ của mình đã từng bao nhiêu năm trời chung thủy đợi chờ mình. Thì như vậy câu hỏi được đặt ra là những người bạn của cái người đó hay là những người anh chị em cha mẹ dòng họ bà con của những người đó, nếu biết cái điều đó có dám mở miệng để ra cản người bạn của mình, hay là có dám mở miệng mình ra để nói với người con của mình hay anh của mình hay không? Nếu chúng ta thấy cái hiện tượng nó sai tật, chúng ta là những người xung quanh có cái bổn phận phải lên tiếng để mà cáo trách những người đó. Tôi vào trong mạng lưới toàn cầu đó xin chào, ngoài các mục vụ mà rao vặt như là mua bán, tìm việc làm đó, nó còn có cái dịch vụ kiếm bồ nhí và tìm trai tơ nữa. Tôi nói thật là vì sao khi tôi nghe hai người bạn trẻ đó nói, tôi đã tìm thử thì quả thật như vậy. Tại Việt Nam nó có những dịch vụ mình gọi là kiếm bồ nhí và tìm trai tơ. Tức là ở Việt Nam hiện nay nó có một cái dịch vụ mấy thằng thanh niên đó, để nó phục vụ cho vợ của mấy ông quan lớn, gọi là ăn no rửng mỡ tìm trai tơ. Thưa quý vị và các bạn, cái xã hội Việt Nam ngày nay nó xa đọa như vậy đó. Cái người dân nghèo đó, họ lo chạy gạo mỗi ngày còn không xong, làm sao mà có thì giờ hay là có khả năng để nghĩ đến cái chuyện mà bồ nhí hay là trai tơ. Chỉ có các ông bà cán bộ Việt Cộng và những cái thành phần mà Việt Cộng nó gọi là Việt Kiều, tức là ở hải ngoại về đó, thì mới có tiền, mới có đô la để có những cái điều kiện mà xa đọa như vậy. Tôi nói cái này không sợ mít lòng, là vì những ai mà đang nhận mình là người tị nạn chính trị mà đang làm cái công việc đó cần phải xem lại. Và thưa quý vị, nếu mà nói đến cái tình trạng những cái người mà đứng tuổi về Việt Nam mà để kiếm bồ nhí hay là tìm trai tơ đó, đáng tuổi con cháu của mình á, là cái tình trạng là con sâu làm rầu nồi canh hay là con sâu làm sầu nồi canh, là một sự xúc phạm cho tập thể của những người Việt tị nạn Việt Cộng, là những người quan tâm đến những cái gì cao quý và nó có tính cách chính nghĩa hơn, chứ không phải cái thuộc cái loại mà các cụ ngày xưa đã nói rằng đó là cái loại ăn no rửng mỡ. Và mấy ông bà nhà giàu bên Việt Nam đó, mấy người trong cái đảng Việt Cộng đó, họ ăn no rửng mỡ tẩm bổ mật gấu nhân sâm, họ nhẫn tâm trước nỗi khổ đau những cái đói nghèo của đồng bào, thì tôi không ngạc nhiên. Nhưng cái điều tôi không cho phép mình im lặng trước những cái hiện tượng ở trong cộng đồng chúng ta có những người ăn bám tiền đóng thế của người khác, hay là sử dụng tiền mồ hôi nước mắt của vợ con hay là của chồng con để trở về Việt Nam làm những cái điều sằng bậy mà báo chí đã có nhắc đến. Và tôi xin thưa cùng quý vị và các bạn, Nếu người nào tiếp tục làm cái việc đó đó, các bạn coi chừng, các bạn đã lọt vào trong, các bạn sẽ bị chế độ Việt Cộng nó khống chế các bạn cả đời, là vì những hình ảnh đó, những cái đồi trụy đó, nó đang nằm ở trong những hình ảnh của cái đảng Việt Cộng tại Việt Nam ngày nay. Tôi nói cái này không phải là tôi nói bừa đâu. Tôi nói cái này đó là có người đã nói với tôi rồi, là vì họ có những cái bằng chứng. Và thưa quý vị và các bạn, cái thành phần ra vào Việt Nam để mà tìm bồ nhí hay là trai tơ đó, thật sự nó đã tạo bao nhiêu cái đổ vỡ trong xã hội, ở trong cộng đồng. Và những người đó có nhiều cái chỉ dấu cho thấy rằng đó là họ đang bị cái đảng Việt Cộng tại Việt Nam khống chế họ để họ làm những cái điều mà quậy phá ở trong cộng đồng. Đó là một cái điều chúng ta cần phải quan tâm. Bây giờ đó, cái câu hỏi được đặt ra là bây giờ nếu chúng ta là một cái người làm cha làm mẹ mà chúng ta làm cái chuyện mà gọi là đi về Việt Nam kiếm bồ nhí hay là tìm trai tơ đó, thì nếu mà mình có con cái thì làm sao mình dạy con của mình, thưa quý vị và các bạn? Đây là câu hỏi mà mình phải trả lời nhé. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Cái câu chuyện này tôi nghe một ông bạn tôi không kể, dĩ nhiên không phải tự nhiên ông mang chuyện gia đình ra làm ông kể đâu, vì tôi ông rất là thân, nói nhiều chuyện lắm. Trong đó ông mới kể, ông nói là anh Bình à, làm cha mẹ mình phải sống làm gương. Ông nói tôi nhớ đến cái gương của ông cậu ruột của tôi đó mà tôi rùng mình. Cái câu chuyện đó là gì? Ông nói có một ngày đó, cái người em họ ông nó mang một cái người bạn trai về nhà, rồi trong lúc cha mẹ không có nhà đó, nó mới ôm nhau ở phòng khách á, bất chợt ông già ông về nhà kịp lúc. Bà ông thấy cái cảnh đó, ông mới quát cô con gái, ông nói đồ khốn nạn, mày giống ai mà mày làm chịu tồi bại giữa nhà. Cái cô con gái nó trả lời tỉnh bơ với ông bố của nó, nó nói dạ thưa bố, con giống bố. Và ông bạn của tôi cũng kể rằng ông cậu ruột ông đã căm hận vì ông từng công khai gian díu một người đàn bà khác không phải là vợ của ông, mà cái người vợ chính thức của ông, bất lực không làm gì ông. Mà chính cô con gái đã cho ông thức tỉnh qua cái hành động đó. Mình không biết là cô đó có cố tình hay không, mình không biết. Nhưng mà ông bạn tôi cũng kể rằng ông cậu ruột của ông từ đó đến sau đó đã sáng con mắt ra. Qua hình ảnh con gái nó nói, hỏi giống ai mà mày làm như vậy, nó nói là con giống bố. Đó là một câu chuyện mà tôi nghe kể cái đây mấy chục năm. Câu chuyện xảy ra sau ngày 30 tháng 4 75. Thưa quý vị và các bạn, đó là những cái điều mà tôi kể cho quý vị nghe là chuyện ngoài đời, đúng không? Bây giờ tôi xin thưa rằng đó là Kinh Thánh có chép rất là rõ về những cái điều đó. Những cái lời khuyến cáo liên quan đến những cái điều tôi trình bày từ nãy giờ đó, anh chị em ghi xuống hay là mở trong sách Galati đoạn 5 câu 19 á, Kinh Thánh ghi như thế này nha: vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế và luông tuồng. Vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng. Thưa quý vị, bây giờ tôi nói những điều này đó, có thể trong bụng một số người thính giả nghe nó không biết ông Bình ông thiên liêng cỡ nào mà ông dám nói như vậy, phải không? Tôi xin thưa rằng ai cũng có nhu cầu giải quyết vấn đề sinh lý, ai cũng có hết á. Nhưng xin thưa rằng cái chuyện giải quyết sinh lý đó, nó phải đúng với cái đối tượng, và nó phải đúng lúc, và nó phải đúng nơi nữa. Mình giải quyết cái chuyện đó là đúng đối tượng mà chặt cái chỗ đó cũng không được nữa, mà giải quyết cái chuyện đó mà đúng cái chỗ mà chặt cái đối tượng cũng không xong nữa. Cho nên phải đúng đối tượng, phải đúng lúc và đúng nơi, thì cái đó cái của trời cho, chứ không phải là cái chuyện sằng bậy, nếu mà chúng ta sử dụng cái đó nó đúng lúc, đúng nơi và đúng đối tượng. Thưa quý vị, Kinh Thánh có khuyến cáo như thế này nha, trong sách Hebrew đoạn 13 câu 4: mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Kinh Thánh đã cho chúng ta biết ở trong sách Hebrew đoạn 13 câu 4: mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Có đúng là như tôi nói nãy không? Tức là trong khuê phòng, cái chỗ để dành cho vợ chồng chứ không phải để dành cho bồ nhí hay là để dành cho trai tơ. Cho nên người nào dính dấp tới cái điều đó là đã nghịch lại với Kinh Thánh. Người đó là có đạo hay không có đạo tôi không cần biết, nhưng đó là nghịch với Kinh Thánh. Và thưa quý vị và các bạn, bất cứ ai thích về Việt Nam du hí tìm bồ nhí kiếm trai tơ, bất chấp vấn đề luân lý đạo đức của con người hay là các tiêu chuẩn của trời đó, đó là sự chọn lựa của những người đó. Tuy nhiên, cái câu hỏi cần đặt ra là nếu những người thân yêu của những người đó, như là bạn bè, anh em, cha mẹ, hay là những nạn nhân của người đó, thí dụ như vợ con rồi đó, thì nghĩ làm sao? Mà những cái người đó đó tối ngày chỉ làm chờ để làm kiếp vô đỉnh tiền để về Việt Nam kiếm gọi là bồ nhí hay là trai tơ đó, thì còn vấn đề lý tưởng hay là nước non quốc gia dân tộc gì nữa quý vị? Tối ngày chỉ ăn no để chờ có kiếm chút đỉnh tiền để xin phép để về Việt Nam du hí vài ba tháng trở ra đây, thì những người đó còn nước non dân tộc gì nữa quý vị? Cho nên trong cộng đồng chúng ta cần phải để ý cái điều đó. Đó là một sự xúc phạm đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đó là một sự xúc phạm những người Việt Nam, tôi gọi là những người Việt Nam tử tế, chân chính. Bây giờ tôi xin kết luận và tôi xin đưa ra một giải pháp để giải quyết cho những cái tình trạng đó trong cái phần kết luận của tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, để góp phần giảm thiểu cái tệ nạn vừa nêu đó, nếu chúng ta có người thân yêu rơi vào cái tình trạng đó thì chúng ta phải đặt vấn đề với người đó. Chúng ta không thể im lặng. Mọi người xung quanh cần phải quan tâm đến những cái người đó. Cái người chồng cần phải quan tâm đến cái người vợ cần phải quan tâm đến cái người chồng, và phải tôn trọng hôn nhân dù hôm nay cái hôn nhân nó đã cũ, cũ tức là già đó, tức là xà báo nhiều năm đó. Và chúng ta cần phải thẳng thắn nêu ra trong cái phạm vi gia đình, kêu gọi những cái người trong gia đình như là cha mẹ anh chị em hai bên ngồi lại giúp cho chúng ta giải quyết những cái điều đó. Và khi vấn đề trầm trọng quá đó, mà nếu mà quý vị không thể khuyên giải hay là không còn nhịn nhục được nữa thì cái cần mạnh dạn đặt vấn đề, chứ còn không có khóc thầm nữa, tại vì mình khóc đâu có ai biết. Cho nên cần phải đặt vấn đề. Và theo cái văn hóa và truyền thống của mỗi gia đình thì quý vị có thể chọn lựa là nên để cho các con nó tham dự hay không. Như vậy thì chúng ta phải hết lòng tha thứ một khi cái người đó phạm tội và họ có ăn năn, đúng không? Chứ còn mà bây giờ mà mình, người ta phạm tội mình tha thứ rồi mà cứ sáng mình dằn vặt, chiều mình dằn vặt, rồi ngày mai mình dằn vặt, lâu lâu mình đem chuyện cũ nó mình dằn vặt. Nếu mà mình đã nói tha thứ là phải tha thứ, chứ không có cái chuyện mà nói tha thứ rồi mà bây giờ đó người ta cái mặt người ta buồn cái mình cũng nói nhớ người cũ, hay là đứng mà suy nghĩ chuyện công việc làm vậy đó mình cũng nói là đâm chiêu chắc nhớ người xưa hay gì đó, thì cái điều đó đó là chúng ta vô tình chúng ta đã đẩy những cái người đó trở về cái đường cũ. Dĩ nhiên trong cái bức thư đó đó cho thấy rằng đó là cái người phụ nữ đó xử sự rất là chín chắn, nhưng mà chẳng may cô gặp một cái ông chồng không biết phục thiện. Và bây giờ trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi xin đề nghị quý vị là chúng ta phải hết lòng tha thứ và tạo điều kiện cho người phạm tội họ quay về. Hãy tha thứ và áp dụng cái nguyên tắc mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán, chép ở trong sách Luca đoạn 17 câu 3 mà lúc đầu tôi mở màn tôi có nói đó, là các ngươi hãy giữ lấy mình, nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Và tha thứ đó không chỉ giới hạn trong một hay hai lần, mà chúng ta phải tha thứ nhiều lần. Như vậy thì đây là một lời nhắn cho nữ thính giả đó, xin chị xin bà hãy tha thứ cho ông chồng thêm một lần nữa. Đó là cái lời tôi cố vấn. Bây giờ xin thưa cùng quý vị là nếu gia đình chúng ta có một cái người rơi vào tình trạng đó thì chúng ta không thể ngồi đó mà trách cái người bội ước nữa. Nó đã xong rồi còn gì nữa mà trách. Cho nên chúng ta phải tìm cách giúp cái người đó vượt thoát ra khỏi cái ngõ bí của họ. Là vì họ đã phạm tội, họ không có cái lối thoát. Cho nên chúng ta có cái nhu cầu phải mở đường cho người đó thoát khỏi cái chốn mà tôi gọi là chốn u mê đó. Là vì sao? Là vì họ đã ngụp lặng trong đó rồi, họ không còn thấy sai thật nữa. Cho nên chúng ta có cái bổn phận phải giúp họ để vượt thoát ở chỗ đó. Thưa quý vị và các bạn, nếu ông chồng mà ngu thì bà vợ vì tức giận ngu theo thì cái gia đình nó banh. Nếu bà vợ dạy mà ông chồng thiếu cái sự khôn ngoan thì cái gia đình nó cũng banh. Cho nên nếu trong vợ chồng có một người vì lỡ dạy thì người khác phải đủ khôn ngoan để lèo lái thế nào đưa cái con thuyền tình ái nó trở lại đúng với cái bến bờ từ lúc ban đầu, hầu cho có thể phục hồi được hạnh phúc đã đổ vỡ. Đó là những cái điều tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi thắc mắc hoặc phê bình, khích lệ về chương trình này, quý thính giả có thể liên lạc ông Huỳnh Quốc Bình, số điện thoại 503-949-8752. Chúng tôi xin lặp lại 503-949-8752, hoặc gửi email qua địa chỉ doisonganbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị kỳ tới. Sing Lee.